Kính chào quý thính giả. Qua loạt bài tìm hiểu về các vấn đề tâm thần của người lớn tuổi, tuần trước, bác sĩ Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy đã giải thích tại sao một số người cao niên không dễ dàng chấp nhận tuổi già như một thực tế không thể tránh khỏi để tìm cách thích ứng. Và điều này khiến cho họ cảm thấy bị nhiều nỗi lo âu xâm chiếm. Bên cạnh đó, còn có một vấn đề khác được đề cập tới là tâm lý hay nghĩ về quá khứ của người lớn tuổi, khiến cho các ông bà nội ngoại thường thích kể lại chuyện đời xưa. Tối hôm nay, bác sĩ Phạm Hiếu và chuyên viên tâm lý Đinh Thanh Thủy sẽ tiếp tục phân tích triệu chứng này và trả lời những câu hỏi liên quan đến hai chứng bệnh hay quên và trầm cảm ở người lớn tuổi qua cuộc màn đàm do chúng tôi thực hiện. Tôi xin có một câu hỏi khác là có phải vì quá chú tâm đến quá khứ là một trong những nguyên nhân khiến cho một số người lớn tuổi đã mất đi dần khả năng suy luận và làm cho trí nhớ của họ bị suy thoái, và chính vì đó đã khiến cho họ quên mất đi những chuyện vừa mới xảy ra trong hiện tại, có phải không bác sĩ?
Dạ không cơ. Đã lớn tuổi thì cái tế bào của bộ nhớ sẽ dần dần bị chết đi, bị hao hụt đi và bị ảnh hưởng rất nhiều tới cái cuộc sống hàng ngày. Và tại vì như vậy cho nên khi mà các bác càng lớn tuổi và có nhiều cái lo lắng, có nhiều buồn phiền thì cái khả năng tập trung cũng bị giảm đi. Và nếu mà khi mà mình không có tập trung được thì cũng chẳng có cái chi tiết gì để nó vô trong cái bộ nhớ. Bởi vậy cho nên khi mà các bác mà không có tập trung được thì các bác cũng không có gì để nhớ. Bởi vậy cho nên là các bác cứ bảo là các bác không nhớ là vậy. Cái bộ não của mình thì cũng giống như là những cái cơ bắp thịt của mình vậy. Càng lớn tuổi thì càng quên nhiều. Và nếu như mà mình muốn giúp cho các bác để mà các bác có thể nhớ nhiều thì cái điều đầu tiên phải là tập trung. Phải là để tâm, để ý và tập trung. Tập trung một cái điều gì đó thì cái chi tiết đó nó mới vô trong cái bộ nhớ của mình được. Và khi cái chi tiết đó nó vô bộ nhớ thì mình mới nghĩ đi, nghĩ tới, nghĩ lại, nghĩ hoài. Thì là từ từ là mình sẽ nhớ lâu hơn. Còn nếu như mà mình nhớ đó, nghe đó rồi bỏ đó thì là nó cũng không có vô được ở trong cái bộ nhớ. Và thêm một cái nữa là nếu như mà các bác muốn cho trí óc của mình á, mà được hoạt động tốt và đỡ bị quên, thì thứ nhất là những cái quên thường hay tới bởi những cái sự lo âu, hồi hộp, buồn phiền. Thì nếu mình bớt lo âu đi một tí, bớt buồn phiền đi một tí và mình chịu khó tập trí óc của mình như là mình đọc báo, đọc sách, chơi ô chữ, chơi game hay là tính toán hay chơi cờ tướng hay như thế nào đó thì là mình động não thì cái trí nhớ sẽ đỡ bị mất đi.
Vậy là chơi game, chơi trò, chơi điện tử giống như mấy đứa nhỏ bây giờ là cũng giúp ích cho các bác hả?
Đúng. Cái não thì cũng như cái bắp thịt như cô Thủy vừa nói xong. Mình càng dùng bắp thịt càng nhiều thì cái bắp thịt nó mạnh hơn. Nếu mà mình luyện cái não mình nhiều, mình dùng nhiều thì cái não mình nó không quên.
Từ những cái chỗ mà hay quên đó, nhiều người lớn tuổi lại bị trở thành mắc cái bệnh gọi là dementia, tức là bệnh
thường quên. Ông bà cụ hoặc các bác thường là hay hỏi đi hỏi lại một câu nhiều lần, hoặc là quên tên các con, các cháu, để đâu quên đó. Thì cái những cái chuyện đó là chuyện rất là bình thường, giống như hồi nãy con có nói là mình để đồ và mình quên và cái sự tập trung mình không có cho nên mình quên. Nhưng mà cái chứng bệnh quên á, thì là nó cũng tới từ nhiều lý do. Nếu như mà các bác buồn quá hoặc là lo lắng quá thì mình cái quên, cái bệnh quên nó cũng sẽ tới. Nhưng mà mình phải coi và phải cần gặp bác sĩ gia đình hoặc là tới trắc nghiệm ở một cái nó gọi là cái memory clinic đó. Là để coi thử là cái quên của mình nó tới từ cái sự lo âu, buồn phiền, sợ hãi hay là một cái bệnh trầm cảm hay là một cái vì cái bệnh gì đó hay đây là một cái bệnh quên. Tại vì một bệnh quên thì nó khác so với lại những cái như người mà bị quên bởi vì cái sự lo âu, sợ hãi.
Thì đúng như vậy, càng lớn tuổi thì ai cũng có quên một tí, cũng như là cái bắp thịt nó càng ngày càng yếu. Nhưng mà theo thống kê đó là nếu mà mình 65 tuổi trở lên thì khoảng 5% của dân số là bị cái bệnh quên này gọi là dementia. Và khi mà mình tới 80 tuổi đó là 20%, là 1 trong 5 người là có cái bệnh quên này. Thì nhiều lúc mình sống với cái bệnh quên này đó là mình như là bị lờn vậy, mình không biết là mình bị quên. Và mọi người trong gia đình cũng nói bà nội già rồi, cái đó là bình thường. Mà nhiều lúc cái bệnh quên này nó có một trong những
triệu chứng
triệu chứng khác nữa. mặc những cái điều chứng này nó có thể rất là nó ảnh hưởng tới cái hạnh phúc gia đình. Ví dụ như nếu một người lớn tuổi các bà có bị ảo tưởng là tin rằng là chức nhận hay là tiền bạc là bị con cháu nó ăn cắp, mà thật ra cái đó là một ảo tưởng chứ không phải là thật. Và có thể họ bị có ảo giác, họ nghĩ rằng là có nghe người nói chuyện hay là họ nhìn thấy một cái bóng người muốn vào nhà, thì cái đó thì làm cho người ta rất là sợ hãi. Và những người bị bệnh quên này, rất nhiều người cũng bị trầm cảm, cũng bị lo âu. Thì những cái triệu chứng đó có thể chữa được, mà có thể là gia đình không biết là vì cái bệnh quên này mà tưởng sao là bà ngoại hay bà nội là bị bệnh tâm thần, mà thật ra là vì cái bệnh quên này. Và một cái rất quan trọng nữa là nhiều lúc gia đình bắt đầu cảm thấy là những người lớn tuổi có bệnh quên này, họ làm những cái điều gọi là nguy hiểm, ví dụ như nấu ăn mà quên tắt than chi cháy nhà, mở ga lên mà không có lửa, than chi nhà bị gas, hay là đi ra ngoài đường rồi mất chìa khóa, đi lạc, thì những cái đó có thể là hơi nguy hiểm đó. Thì phải đi bác sĩ để mà những cái bệnh đó có thể chữa được, giúp được.
Chẳng hạn như trường hợp tôi này, tôi hay đi ra khỏi nhà lại quên cái điện thoại trong, rồi cái chạy vô mở cửa lại, như vậy nó nằm trong cái quên này không bác sĩ?
Cái đó thì ai cũng bị, nhất là khi, ví dụ khi mà mình đang bị căng thẳng tinh thần hay là mình đang bị running late, là mình bị trễ đó, là mình hơi hốt hoảng hơn một tí, thì cái đầu óc mình nó không như là không được trấn an, thì mình quên hay là rồi thì cái đó là thường. Nhưng mà ví dụ mình cứ mất xe hoài hay là nấu ăn mà cháy vài lần, thì cái đó có thể là bắt đầu hơi nguy hiểm. Thì thật ra quên thì ai cũng có thể quên, nhất là đời sống bây giờ ở Úc đây hay là ở thế kỷ 21 thì cái đời sống rất là căng thẳng. Và khi mà căng thẳng đó, thì như cô Thủy Khiêu nói là mình căng thẳng, mình hơi lo âu một tí, thì mình không nhớ được, mình không tập trung, mà không tập trung là quên liền.
Nhưng mà thực sự ra giống như là hồi nãy bác sĩ Hiếu nói đó, thì em thấy rõ là cái cuộc sống ở Úc này đó là nó quá là căng thẳng. Giống như là người ta có nhiều nỗi lo, nhiều nỗi buồn, nhiều nỗi sợ hãi. Cho nên những cái lo, những cái buồn, những cái sợ hãi đó nhiều lúc cũng làm cho người ta quên. Bởi vậy cho nên mình ráng làm sao có một cái cuộc sống mà đầu óc thảnh thơi một chút. Đừng có lo lắng nhiều quá. Có những chuyện gì mà lo được thì lo, mà chuyện không lo được thì thôi mình tập buông, tập relax, tập cho cái tinh thần nó thoải mái. Thì khi mà mình được thoải mái tinh thần thì cái quên nó cũng đỡ đi nhiều. Ngay cả những chuyện giận dữ cũng vậy, cứ giận chồng, giận con, giận người này, giận người kia, mà giận quá chừng giận, hoặc là bận rộn cũng vậy, thì họ bận rộn quá hay giận dữ quá cũng dễ bị quên nữa.
Vậy thì theo tôi thì mấy bà không nên giận chồng nhiều. Tại vì giận nhiều thì sẽ mắc bệnh quên đó. Bây giờ thì chúng ta đi xa thêm chút, nói đến cái bệnh trầm cảm. Bệnh trầm cảm là gì và chứng bệnh này hiện ảnh hưởng ra sao đến người cao niên, thưa bác sĩ và cô Thủy?
Theo như thống kê thì bệnh trầm cảm và lo âu chiếm khoảng chừng 20%. 20% này mình nói nôm na ra là thí dụ như là cứ trong 5 người là có một người bị bệnh trầm cảm. Nhưng mà cái trầm cảm ở người lớn tuổi có thể là cao hơn, là bởi vì các bác thường có những cái bệnh kinh niên nào đó, hoặc là bệnh đau nhức lâu năm, hoặc là cái sự cô đơn, hoặc là mất đi cái khả năng tự lập, hay là các bác buồn chán, coi như là cô đơn vậy đó. Thì có thể là các bác cái bệnh trầm cảm cao hơn ở tuổi già, và tinh thần của các bác ở tuổi già thì suy sụp hơn. Tinh thần của các bác có thể suy sụp trầm trọng khi một trong hai người bị mất đi. Người còn lại thường là rất cô đơn và rất buồn, và điều này cũng có thể làm cho người còn lại bị rơi vào trạng thái trầm cảm. Và theo thống kê của Úc á, thì các bác nam sau khi mà người vợ đã mất đi tuổi cỡ chừng 80-85 thì cái thống kê mà tự tử ở cái tuổi đó cũng cao.
Điều mà Hiếu muốn nói cho mọi người nghe rõ đó là bệnh trầm cảm đó, mặc dù là nó rất là nguy hiểm nhưng mà nó chữa được. Thì bây giờ có thuốc bây giờ rất là tốt, và thuốc không có phản ứng phụ nhiều, và thuốc có thể giúp đỡ gần như là 90% người bị trầm cảm. Mà cái vấn đề với người lớn tuổi và ở trong cái cộng đồng Việt Nam mình đó, là mình hay nói già rồi thì buông là đúng rồi chứ. Vì người lớn tuổi ăn cũng không ngon lắm, ngủ cũng không được ngon lắm, rồi mình không làm gì được. Ở ốc đây thì nó hơi cô đơn, trời thì lạnh, không có ai nói chuyện với. Thì người ta nói là cái môi trường sống ở Úc và vì tuổi già mà người ta bị buồn, chứ không phải là một cái bệnh mà gọi là bệnh trầm cảm. Thậm chí là mình hiểu muốn nói là mọi người nên nhớ là nếu mình ăn không được, ngủ không được, tập trung không được ha, không muốn đi đâu, không muốn gặp ai, và làm cái gì cũng thấy chán, mà làm cái gì cũng không thấy vui, gặp con cháu cũng không thấy vui, tới giờ ăn không thấy đói, và có ý định là muốn chết, hay nói về chuyện chết, thì nên nhớ rằng là những người này có thể bị bệnh trầm cảm. Mà cái tin tức tốt đó là bệnh trầm cảm chữa được, mà chữa một cách rất là dễ dàng.
Vâng.
Chỉ cần tới bác sĩ gia đình, mà không nên nói là ở già rồi, ở đây buồn thì muốn cái gì nữa. Cái ý nghĩ đó thật ra là trật.
Vâng, tức là đó chỉ là những cái triệu chứng báo trước sẽ có thể mắc bệnh đó. Nhưng mà y khoa bây giờ chúng ta có thể, theo bác sĩ nói thì có thể có cách để chữa trị được.
Vâng, đúng vậy. Vâng.
Xin hỏi thêm là có một số người mắc bệnh trầm cảm mà họ lại không nhìn nhận hay là không muốn nhìn nhận mình mắc cái bệnh đó. Bởi vì trầm cảm nó tương tự giống như là bệnh thần kinh đó. Thành nhiều người tránh nói đến. Vì nói đến cái chứng bệnh liên quan đến tâm thần là điều tối kỵ đối với nhiều người Việt chúng ta đó. Thế thì làm cách nào để cho gia đình có thể thuyết phục được người thân của mình chấp nhận đến gặp các chuyên viên tâm lý hay là bác sĩ chữa trị tâm thần?
Nếu mà nói là người bệnh không nhận ra được là mình đang bị một cái căn bệnh, và đa số là bệnh tâm thần hoặc bệnh trầm cảm, bệnh lo âu, thì đa số cái người bị bệnh họ ít khi chấp nhận là mình bị bệnh lắm. Và cái đó xảy ra cho mọi lứa tuổi chứ không phải là chỉ xảy ra cho các bác lớn tuổi hay không. Dạ. Nhưng mà thường đó thì là phải coi thử là những cái triệu chứng của các bác có thực sự là bệnh hay không. Tại vì nhiều lúc giống như hồi nãy bác sĩ Hiếu nói là ăn không ngon, ngủ không ngon, rồi hay buồn, rồi cô đơn. Nhưng mà có thể cái này là những cái triệu chứng buồn thôi chứ chưa hẳn là trầm cảm. Còn nếu mà thực sự mà là trầm cảm thì là gia đình cần phải mang các bác tới để gặp một bác sĩ gia đình hoặc là gặp một chuyên viên về tâm lý. Dạ vâng. Thì nếu mà bác sĩ gia đình cũng bó tay và chuyên viên tâm lý cũng bó tay thì phải gặp một bác sĩ giống như là bác sĩ Hiếu ở đây, như là về bác sĩ chuyên viên chuyên khoa về tâm thần. Thì bác sĩ chuyên khoa về tâm thần và bác sĩ Hiếu lại là chuyên khoa về tâm thần cho các bác lớn tuổi nữa. Thì cho nên là mình cũng cần phải nên đi gặp để mà giúp cho cái tinh thần được đỡ hơn nhỉ. Mà các bác không chịu chấp nhận thì cứ khuyến khích các bác đi.
Chắc hẳn là bác sĩ Hiếu đã có rất nhiều kinh nghiệm chứng bệnh này đối với các bác cao niên, đặc biệt là các bác trong cộng đồng người Việt chúng ta, phải không?
Dạ, cái mà khó nhất là không phải chữa bệnh. Cái mà khó nhất là gia đình phải dừng lại và nghĩ đấy có phải là bệnh hay là không. Vì là nhiều lúc mình nói ông già rồi, cái môi trường sống ở đây như vậy. Thật ra là không phải là như vậy. Thật ra khi mà tuổi già đó là mọi người có quyền sống một cách rất là vui, một cách an bình và một cách gọi là productive, là một độc lập ha. Và nghĩa là thành thì gia đình cách hay nhất mà cái điều mà cần chú ý đó là coi những người lớn tuổi này có cái gì thay đổi không. Chẳng hạn như khi nào cũng ăn một chén cơm mà bây giờ ăn nửa chén, ví dụ vậy. Thường thường là cũng làm ít, không làm gì nhiều. Mà thường thường có con cái tới là các bác vẫn ra chơi. Mà bây giờ con cái, cháu tới, họ vẫn ở trong phòng.
Không quan tâm.
Không quan tâm. Thậm chí cái gì còn khác một tí là phải nghi ngờ cái này có phải là bệnh hay là không. Cách hay nhất là tới bác sĩ gia đình. Bây giờ bác sĩ gia đình rất là tốt về cái cách
nhận ra
cái bệnh và chữa bệnh. Gần như 80-90%. Của bệnh nhân là chữa với gia đình, bác sĩ gia đình là đủ rồi, không cần phải tới bác sĩ chuyên khoa như là Hiếu đây.
Có nghĩa là mình phải nhận ra một cái thay đổi khác thường ở trong những cái sinh hoạt của các bác hàng ngày. Dạ, nếu mà các bác có cái gì đó thay đổi khác thường thì mình sẽ đặt một câu hỏi là coi cái này có phải là các bác đang bị một cái bệnh gì không?
Đó, đúng như vậy. Cái câu hỏi đó là quan trọng nhất.
Tức là điều quan trọng nhất là phải
hỏi có thể cái này là bệnh không. Còn cái mà chẩn đoán bệnh hay là thì không
bác sĩ.
Thì bác sĩ.
Dạ, và là vấn đề đó.
Với lại thêm một cái nữa mà khi mà các bác không có chấp nhận là mình là đang bị một bệnh thì mình có thể kiếm cách mình trấn an các bác là bởi vì mình có thể giúp các bác là thôi bây giờ nếu như mà cái này không phải là bệnh thì bây giờ bố hoặc mẹ hoặc ông bà ráng chịu khó ăn nhiều hơn, ngủ tốt hơn, bớt lo lắng đi, bớt buồn phiền đi, thì những cái sinh hoạt mà hoạt động về thể xác chẳng hạn như đi dạo, đi chơi, nếu mà các bác vẫn làm được những cái công việc như vậy thì có thể là không phải là bệnh đâu. Cho nên nhưng mà nếu mà các bác là không làm được tất cả những cái đó và các bác rất là chán trường và không chịu ăn, không chịu uống, không chịu ngủ, không chịu đi dạo thì lúc đó mình nhìn đó là bệnh thì mình sẽ trấn an các bác. Nhưng là bây giờ con đưa bố đưa mẹ đi gặp bác sĩ để giúp cho uống thuốc để mà mình có thể ngủ ngon hơn hay là mình có thể ăn được hơn, thì những cái đó khi mà tới bác sĩ thì họ sẽ chẩn đoán ra là coi là các bác đang bị một bệnh gì. Tại vì nhiều lúc á, các bác uống những cái thuốc mà về tim, về cao huyết áp hay là về những cái thuốc khác, về bướu cổ, thí dụ vậy, những cái thuốc đó nhiều lúc cũng làm cho các bác bị những cái triệu chứng giống như là lo âu, hồi hộp, phải không
các? Đúng như vậy. Về bệnh trầm cảm đó, cái điều quan trọng nhất đó, cái người bệnh mà càng nặng đó là họ càng thấy mình không có bệnh. Và họ nếu mà bệnh nặng đi nữa đó, một trong những cái điều chứng của bệnh trầm cảm đó là khi mà cái bệnh nó nặng đó là họ nghĩ rằng là mình, họ biết rằng là họ đang đau khổ, họ đang buồn, nhưng mà cách suy nghĩ của họ bị trật là họ nói không có cách nào mình có thể ra khỏi cái trường hợp này. Và không có thể một người nào có thuốc hay cái gì, cái tương lai mình không bao giờ thay đổi được. Thế cái đó là bệnh mà càng nặng đó, thì họ càng suy nghĩ như vậy,
và là càng thấy là càng bị bế tắc
và bí quan. Thì khi đó là rất là quan trọng, là khi đó là những người đó là sẽ tự tử.
Họ có những khi mà họ cảm thấy là cuộc đời bế tắc rồi, cuộc đời không còn gì để sống và cảm thấy vô vọng, họ cảm thấy chán trường, không còn ý nghĩa gì hết. Và tại sao lại phải sống như vậy? Thì thường đa số những người mà bị trầm cảm nặng thì họ hay nghĩ tới cái vấn đề tự tử.
Đó là cái hậu quả cuối cùng.
Vâng.
Và điều quan trọng nhất là làm sao để giúp cho họ đừng có đi tới cái con đường đó.
Thưa quý thính giả, tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của chúng tôi đến đây đã chấm dứt. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào tuần tới.